Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Vô Vi ở khắp các nơi, mượn đời phổ đạo, pháp như ý, pháp tu tắc, huyền pháp, thiền tánh. Đường lối tu của Vô Vi là dấn thân trong bão tố, giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chỏi nhau nhưng mà chỏi trong cái lý thuyết, chỏi trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu, học nhẫn mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn. Vậy tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ để thu phục con ác quỷ? Tu thiền phương pháp Vô Vi này là lặp lại trật tự, là hòa đồng với tất cả mọi người. Nghiên cứu những tài liệu của Vô Vi và xét cho nó thiệt kỹ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Vô Vi có từ sơ khai thế giới tới bây giờ? Vô Vi ở khắp các nơi không có phải một nhóm người này. Pháp là một lối thoát để khai triển tâm linh. Thiền tánh bộc phát là sao? Phương pháp chúng ta đòi hỏi chữ hiếu nhưng con gặp rất nhiều trở ngại đối với gia đình con. Vậy con phải làm sao thương yêu và tha thứ? Tu về Vô Vi, nhiều tài liệu đầy đủ hết. Mượn đời phổ đạo là sao? Pháp này từ đâu mà có? Pháp như ý là gì? Vô Vi là pháp tu tắc, ra sao? Tất cả của Vô Vi đều là diệu pháp. Huyền pháp là sao? Phá giới là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu Vô Vi dấn thân hành đạo, phát triển, phát minh và giúp cho người kế tiếp là nhiệm vụ của người Vô Vi. Bao nhiêu đó thôi, chứ không phải tu Vô Vi là được trời Phật độ, rồi tu sung sướng, mua xe hơi nhà lầu cưới vợ nhỏ. Cái đó không có, tu Vô Vi không có. Vô Vi tuổi nghèo mà nó phát tâm, nó dám hùng năm cát một đồng để nó in cuốn sách cho những người kế tiếp. Thấy cái hành đức của nó không? Phương pháp này là kỹ thuật lặp lại trật tự và thấy rõ cái đạo hơn, và họ sẽ mến cái đạo của họ và không có bỏ đạo và không có lập bè đảng hay chống đầu này đầu kia đầu nọ. Đằng này không có chủ trương. Đức Thầy từng nhắc, người tu Vô Vi muốn biết đúng sai thì đời đạo song tu. Chúng ta mang xác phàm, sống trong tập quán thế gian. Bây giờ ta bước vào khai cái đạo tâm thì chúng ta thấy sự kích động và phản động là món quà quý đưa tới cho người Vô Vi để học. Và hiểu rõ ràng, phá hoại mình là sai, xây dựng cho chính mình là đúng. Cứ vậy mà đi, không có lầm lỗi gì hết. Kiểm soát từ ly từ tí, pháp của trời, có điển của đại bi chuyển giám, chứ không phải người đời, muốn làm gì làm. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Còn Phật Pháp Nan Văn.
Phật Nan Văn là người đời làm sao hiểu được Phật Pháp mà hỏi. Không hỏi được Phật Pháp. Chỉ có tu thôi không có hỏi. Tu nó mở ra mới thấy sự thanh tịnh. Phật Pháp là thanh tịnh, làm sao mà hỏi được. Siêu mà. Siêu là không có lời. Thì phải chúng ta phải thầm tu thầm tiến. Đến đó chúng ta hiểu. Chứ không phải Phật Pháp là sao. Bây giờ hỏi sao. Hỏi hoài. Mà chúng ta không hành. Thì cũng như nước đổ lá môn, như họ cách nghĩa cho mình nghe rồi về mình không hành cũng như không. Hành rồi mình thấy rõ. Chính tôi hành, tôi mới thấy. Tôi đã sửa tâm, sửa tánh một phần nào. Lần lần đi tới, thanh nhẹ, trật tự, siêu giác. Chân tâm khai mở, lúc đó tôi thấy giá trị của Phật Pháp. Mới ca tụng Phật Pháp, như Thích Ca đã thành. Thích ca tụng cái pháp ngài đã hành đạt được và truyền lại cho thế gian, người người nghe qua cảm nhận được. Sự tu là cần thiết, sự dứt khoát là cần thiết, Khi dứt khoát được rồi, chúng ta mới thấy bì chi diễn, giá trị của bì chi diễn mà tu tiên.
Thiện duyên nan ngộ.
Thiện duyên nan ngộ là chúng ta không có thanh nhẹ, làm sao chúng ta gặp được giá, biết được giá trị của từ bi mà nói thiện. Phải biết được từ bi và học từ bi mới tạo được một cái thiện ngôn. Người cha thương con phải âu yếm xây dựng với lời chân thật từ bi đối đãi với đứa con, và nhớ lại Đức Phật đã nuôi dưỡng tất cả những, giúp đỡ những người đau khổ đã tự thoát nhờ từ bi. Và chúng ta làm một nghiêm vụ mà tâm từ bi không có thì con làm sao phát triển? Phải có tâm từ bi dẫn độ con mới cảm động tâm thức của nó mới tiến hóa. Mà chúng ta người tu rồi phát triển được luồng điển của chính mình thì từ trường sẽ tốt. Từ trường chúng ta nhìn con là thanh tịnh làm việc rồi, sự thanh tịnh của mình có thể ban chiếu cho đứa con, nó cảm động và nó noi gương nghiêm phụ của nó mà nó thực hành đi tới tốt. Cái người tu nó vô vi, nó lợi vô cùng. Mình lập lại quân bình cho chính mình thì từ trường nó sẽ tốt. Chuyện gì cãi vã, nói chơi nói giỡn cũng mở được hết. Vì chúng ta thanh tịnh thì luồng điển của chư Phật thanh tịnh ban chiếu cho chúng ta, tâm thức của chúng ta sáng lạc, dễ tha thứ và thương yêu. Trong lúc bàn bạc xây dựng, mọi người đều mến cảm. Cho những bạn đạo vô vi, tại sao tôi tu mà bây giờ tôi nói chuyện chập cái bà đó bà khóc, có ông kia ông khóc? Bởi vì tôi đã tránh được cái khóc và tôi lập lại được quân bình, thì từ trường tôi tốt chiếu cho đối phương, đối phương mới cảm nhận cái chấn động của nội thức của người. Người có mà người phung phí, người hướng ngoại, người không chịu tu sửa, thành ra người cảm động. Khi nghe tới đó, trúng cái nút đó là phải thức giác, cảm động mà rơi lụy. Cái đó sung sướng chứ không phải khổ rơi lụy đâu.
Phật quốc nan sanh thì sao?
Phật quốc nan sanh ở thế gian, muốn tạo cái cảnh thiên đàng đâu có được. Phật quốc là cảnh vô cùng, cho nên thế gian tạo được ánh đèn để chiếu người ta vậy thôi. Chứ mà tạo cái cảnh thiên đàng ở thế gian đâu có tạo được. Tạo được thiên đàng là Phật quốc rồi, không có tranh tụng lẫn nhau, chỉ có xây dựng và giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Chứ đó là nơi đó là ánh sáng vô cùng tận. Niết bàn khai mở tâm thức.
Có sự khác biệt giữa pháp thiền như thế nào?
Pháp thiền nào?
Giữa những pháp thiền với nhau.
Pháp thiền, những pháp thiền so sánh thì thấy có sự khác biệt. Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp là ứng dụng tất cả những cái gì từ tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã cho chúng ta hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên của trời đất mà tiến. Thì chúng ta đang hành pháp lý vô vi, chỉ biết pháp lý vô vi là một pháp cho tất cả mọi pháp. Mọi người đều sống như vậy và phải tiến đúng đường mới giải quyết được. Cũng như trước mặt ta, hiện tại có người đang quay hình ảnh, mà những người đó không có chuyên môn, làm sao đem được cái hình ảnh tốt? Những người chuyên môn phục vụ và thương quý chúng ta, họ mới làm được cái điều lành cho chúng. Chúng ta tu cũng vậy, chúng ta biết thương quý cảnh tranh trời tốt đẹp, chúng ta tu để lập lại trật tự, bừng sáng nội tâm, thì nhiên hậu chúng ta mới có những lời chân lý, truyền cảm để bố thí chân ngôn cho chúng sanh, mượn cái đó để giải quyết trong khi khổ tâm. Kêu bằng cứu khổ ban vui là pháp lý vô vi, khoa quyền Phật pháp.
Phương pháp của vô vi đúng hay sai rất dễ, cho nên khi ngồi thiền phải nhìn ta dặn kỹ là kẹp hai bên hông, mà nó ngồi kẹp chút là nó khòm xuống rồi không có đúng rồi, chút xíu đó cũng kiểm soát, ngồi mà nặng ngực không đúng, sự giao cảm nguyên khí của trời đất không được, không có hòa được, phải cố gắng thanh tịnh mà thực hành. Đi tới thành nhẹ, ngồi đâu thẳng đó, nói đâu phải nói thẳng, không có nói quanh quẹo. và không có gian dối. Ban ngày nói chuyện cũng biết người đó ôm hành sai chỗ nào. Sợ sệt cũng không được, thẳng thắn không có sợ sệt ai hết. Cho nên kiểm soát từ ly từ tí. Pháp của trời có điển của đại bi, chuyển giám cho mọi người đời muốn làm gì làm. Có pháp rồi đi nói dốc, nói bậy, nói bạ, nói tiên, nói Phật, gặp ông Thích Ca rồi tùm lum, cái đó không có được, không có đúng. Rồi nói thiên cơ cũng không đúng. Chính mình không hiểu. Ăn cũng ăn quá lâu, mà ngủ cũng ngủ nhiều hơn. Cái đó không kiểm soát. Mà nói chuyện tiên Phật là sai. Thành ra tu mà nói nhiều, rốt cuộc là mất sức khỏe. Và khối óc đông loạn và không tiến được, dễ sân si.
Có một năm 1972 ở Việt Nam, có một đạo hữu tên Hùng ở Sa Đéc. Trong lúc công phu, thường chống một ngón tay xuống đất và hai cẳng lên trời xoay vòng vòng. Xin thầy cho con biết có Phật để mở trí làm như thế có công dụng gì và có phải đạo hữu đó thuộc tu thiền vô vi hay không?
Vô vi không có làm cái đó, đó là thuộc về thần lực, khối của thần lực. Không phải bên này.
Cố gắng tu, thanh lọc mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của thượng đế thì cái pháp tướng nó mở ra. Lúc đó bạn cười, người ta cũng thích nghe giọng cười. Bạn gãi cái đầu, họ cũng bắt chứ. Đó là lưu diễn. Tất cả sự siêu diệu, thượng đế có 72 diễn tướng, Phật có 36 diễn tướng. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và dọn sẵn cho Ngài, biết phục vụ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn là như vậy, không có sai lầm. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm, thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói, đứa nào gần tao mà lời biến tao cũng phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay. Phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên gần Phật tiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình trong khám. Đã không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế rồi, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì bạn. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu. Biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy. Một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành, trong sạch, hướng thiện, thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp Ngài, mà được không, không được, ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần Ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy, gần Ngài chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. Đã? Chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia không đâu. Phạt tự nhiên. Cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu, nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế, mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông đi ông bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không biết tu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu. Mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng nào. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi, thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta, rồi tôi bị người ta chê, đó, quý lắm. Giữ cái đó, mà trở về với chính mình, và xây dựng mình cho kỳ được. Vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng cho chính mình, nên cố gắng trì cái trí thực hành, bất biến, nghiêm chỉnh, hành đạo, thì tự nhiên sẽ thành đạt. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu, thấy nó dễ quá, có gì đó. Cái sơ hồn với pháp luân thiền định là thành Phật. Ông Tám nói dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói ông Tám nó giống cứ làm như vậy mà thành Phật đó. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì kỳ trí là không bao giờ đạt Pháp. Trì kỳ trí có bao nhiêu đó mà các bạn đạt Pháp. Nhà thờ cũng vậy, kêu tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin, không tin không tin. Tin mình mới có cơ hội khai thác chính mình. Tin mình mới dẹp được tự ái. Tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ tiến. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo Pháp. Đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý.
Tôi thì đi ngoài đường nhiều cái ăn đêm đặng, vào đêm thiền. Tạng sáng quán thái kỳ tạo nó. Đó là cái thiền nó hư. Chắc không có đi để mai thải, mai
thải. Tối thức đạo không có sao, thấy thức đạo nhẹ nhàng.
Thái cực quyền.
Thái cực quyền.
Thái cực quyền.
Thái chi.
Thái chi.
Không sao. Ông nên lớn tuổi tập sức khỏe.
Nó ra được điểm.
Không có hại.
Không có hại.
Em ạ. Còn nếu mình hiểu liệu được mọi người là ánh sáng thì tự nhiên được vui hòa trong gia đình hạnh phúc. Trong gia đình người tôn hay là người thế gian hiền đức cũng phải có hạnh đức. Hạnh là vui hòa với nhau, thương yêu xây dựng với nhau. Hạnh đức rồi giúp đỡ người hoài mới có đức. Cái hạnh đức là hái hoa nhân Phật, cái hoa đó nghìn năm không héo mà có thể trồng ngay trong trái đất, trong biểu thiên địa này. Mà chúng ta không trồng cái hoa nghìn năm không héo mà chúng ta đi cúng Phật làm gì? Đó là sự giả ảo và giả ảo gạt nhau mà thôi. Một cái chúng ta phải cấy cái hoa hạnh đức ngay trong chân tâm của chúng ta. Chúng ta mới tiến, chúng ta mới ý thức rõ thiền là gì. Thiền là ổn định để thăng hoa. Thiền là bất khả luận bàn. Khi các bạn thiền rồi, cái tâm thức nó càng ngày càng hướng thượng, nó mở ra, cái trí càng ngày càng mở. Hồi nào giờ tôi có học bác sĩ đâu, nhưng mà tôi hiểu được nguyên lý trị học, y học tôi hiểu. Rồi hồi nào giờ tôi cũng thấy bói, không phải thầy bói mà tôi nhìn tôi biết cái người này tốt xấu. Thế là thầy bói cũng không làm được gì. Vì họ biết người đó là năm nào, tháng nào bị nạn, nhưng mà họ không biết cái đó, cái nạn là cái gì. Cái nạn là cái phúc để cho tiến hóa qua khỏi bên kia. Thành ra thầy bùa, thầy bói cũng phải bó tay. Chứ không có phải là chúng ta đem để lên đầu rồi. Phải hiểu nguyên lý. Nắm được nguyên lý rồi, không bị vĩnh, không bị gã. Các bạn có thể ôm khóa đi bất cứ khắp xứ nào ở thế gian mà tâm độ thiên hạ trong một nguyên lý ánh sáng sẽ có của quý vị.
Kính thưa thầy, hỏi pháp lý vô vi có phải là phương pháp duy nhất của thiền định không? Điển năng mà ông Tám nói có khác với Phật tính của đạo Phật không?
Tất cả là một, nhưng mà chia đạo Phật, đạo này, đạo kia là chỉ có là một thôi. Tôi nói là cái nguyên lý mà tôi hấp được, hấp thu được và tôi tự giải được. Tôi nói bao nhiêu đó thôi. Chứ ngoài ra mà chia đạo này, đạo nào được, tôi thấy ông trời không có chia đạo nào, có một đạo thôi.
Không nhận được cái thơ của thầy gửi cho con. Từ con đầu luôn ấy, thì nó rất là sẵn lắm. Và trước thầy nhiều lắm. Thầy nói rằng thầy là sao chúng con cũng làm. Để con nhớ chúng con. Nhưng mà không nói được gì. Vẫn đến con thường. Thế con ra ấy, thì có một ý em để hồ mong chờ để hẹn tìm. Thì ngủ để bây giờ để thầy đến con làm hồ sẵn ngủ hoặc thì bốn giờ em chạy. Để cảm thông nào nữa. Thì chúng sao Phật tử cứ cố vậy thì mình mới làm
mình thấy mình đã đạt cái lực. Luôn luôn mình tu, mình có cái gì mà tư tu tự nhiên thì mình đạt cái lực. Lúc giờ tất cả mọi người phải tập nhẹ chứ hả? Tập mà mình tập tự đạt. Thực ra mình thật phải vậy, mình đạt cái lực. Và bắt mình nó làm việc hành nhẹ. Cái chính đó là bắt tự đạt. Sai. Chia ra ai để học, chủ nhân ông sát xuất điều hiểu cả. Lúc đó, tới giờ thì nó mình dạy khi mình dạy phải là muốn đạt được. Đạt được ra thì nó không bao giờ là tới giờ còn dạy. Không có hoa hoa mình dạy hết thì mình nghe rõ ràng, mình rõ ràng đúng giờ coi là nghe cũng được. Thì phải đạt được, đó là trật tự. Mà mất trật tự thì bữa nay nó thích tu, nó tu, không thích tu, mai nó lười biếng. Rồi không thích tu, nó hẹn cái nữa, nó bỏ luôn. Đó là mất trật tự. Chìm là nó hạ tình phẩm tạng xuống. Rồi thấy con người quế hoài, tâm thần không ổn định, thiếu sáng. Đó, ai hại mình, chính mình hại mình. Cái tâm tối là gì? Ý một, nó sáng xuống định, thiên đàng. Và nên mình chọn cái này. Nếu mình chọn thì chọn thiên đàng, mình đặt được trật tự, bắt tất cả vã linh và lúc cao trật hay là thì ở tình đời mình cũng vậy, cứ như bạn bè mấy giờ tôi đến gặp anh thì đúng mấy giờ không có đi chơi yeah. Tôi sẽ đi chơi với anh, đi nhậu với anh mấy giờ mà nó đi mấy giờ không có định làm sao hứa rồi hứa 1 giờ 2 giờ đó phải đó bằng phép đáp đầu không thể làm phải trực tiếp hành hạ mình và giữ đúng luật giữ lời cái tập tự bên ngoài nữa tập tự bên trong nó sẽ theo đâu đó tập lại tự nhiên trở nên năng lượng nó quen rồi năng lượng tập tự thì vũ trụ này mà không có tập tự thì vũ trụ lõi rồi ông trời không có vũ trụ lõi mà xã hội không có luật xã hội được cho nên mình phải đặt như người tu phải đặt cái luật tu hành tập tự mà không đặt tu hành tập tự thì sẽ thành bại vũ trụ chứ không phải là cái lỗi của vô vi là chủ không không thanh nhẹ. Vô vi đang chờ mỗi người tiến tới không không thanh nhẹ quá toàn ta mới được không đại được. Chứ còn vô vi đâu có phải là đi theo của mọi người tự bỏ những tham sân si mới tiến về vô vi. Vô vi không bao giờ bị bại, không bao giờ bị mất. Chỉ chờ mọi người thực tập trở về vô vi mà thôi.
Nay được tu về vô vi nhiều tài liệu đầy đủ hơn. Coi đây, coi chuyện nào mà không hiểu, mình phải đặt. Nhất định tôi phải hiểu hai gì. Mà có thể hiểu hai, cái mà tôi chọn là sợ cấu đến tới tiếng ơi. Mà tu mà trí và ý, thì mình hiểu, lấy cái trí là hiểu, cái ý mình phải nắm. Lấy trí xét mà ý không nắm là mơ. Tu trí và ý thì tu cái này trí ý xét mà nắm được ý là bơ vơ cứ động con ruồi con muỗi cũng là chuyện hay nhất sắp là quyền vi của đạo Phật cho mình chỉ tập khoa học có thể chế thuốc giết bao nhiêu trùng bao nhiêu dế mà giết ngoài cỏ ngoài không có hết mà nó chưa hiểu được cái lý vô cùng thật chưa hiểu được thật đấy ở trước nó tham gia ở Việt Nam bị liên với mình khai quang được bông này quan trọng hiểu được cả phải thua luôn phải bỏ chạy rồi cái ông còn lại vẫn thua luôn khổ nhưng ông làm đúng được thua luôn khổ được phóng tất cả rồi mình thấy cuối cùng ai tất cường thì vượt thua tôi. Mà tôi phải đứng được đó, tôi quay từ bà còn chết. Mà tôi đi trong cái vị trí khoa học lưu lý là vậy. Nó sẽ mở trí được không? Đúng cả khi này được mặt ảnh kia rồi tự nó sẽ mở. Rồi nó mới điều khiến nó được, rồi nó mới xây dựng những sự sợ. Miệng nói hy sinh, hành hy sinh không có được, là đồ giả. này thì phải có. Nghĩa ngoại thì phải có hành sự. Thực chất của hành sự. Đức cao, đức trọng, quỷ thật quỷ tịch. Họ chưa hành sự là quỷ thật. Mà quỷ thật khi.
Ở dưới này càng tu thì ở trên kia nó càng thành sự. Dưới này biết dưới mình tu thì cái quả nó càng ngày càng lớn. Quả vị nó càng ngày càng lớn. Dưới này biết làm phước, biết phân tách đạo pháp cho người ta nghe hàng ngày, biết lo tu và tìm tòi cái sự hay ho sáng suốt, giải đáp cho mọi người thấy con đường phải đi. Cái quả của mình được cao, quả vị của mình tương lai được cao.
Còn ở này chúng tôi không có ép buộc ai mà không có yêu cầu ai đi giảng hết, tự động họ phát triển tới đó họ làm việc. Đó là cái tự nhiên phát triển và thấy cần giúp nhân loại bằng cách nào thì họ tự động làm. Cái đó mới giá trị. Còn sắp đặt cho họ ra nói là trật. Chúng tôi không có sắp đặt ai hết. Ai muốn đi giảng, muốn làm gì, bây giờ bạn đạo đây ngồi rồi, bây giờ họ phát triển được, họ ra họ nói, họ cứ nói. Mọi người nghe, người nào chịu nói mà nhiều người nghe là người đó sẽ được cái luồng điển về trên độ. Và mọi người nghe được phát triển tâm linh cởi mở thì người đó mới được quyền đi nói. Còn chỉ định là tôi không có chỉ định. Tôi phải tôn trọng cái nhân quyền và sự phát triển của cá nhân. Bởi vì mình tu ở đây là một cuộc cách mạng tâm linh, sửa đổi cho nó tiến tới mục đích sẵn có của chính mình và trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình, chứ không có xin, không có nhờ ai hết. Thành ra không có lệ thuộc. Nếu mà tổ chức trong lệ thuộc á, là hư cái pháp. Thành ra chúng tôi không có sợ mất vô vi. Người nào tu, bất cứ tôn giáo nào thì cũng có thực hành hết. Rồi họ đem phổ biến với nhau, phổ biến càng rộng càng tốt. Chứ chúng tôi không có vụ lợi, có bán đạo ăn. Nào, sống trong cái tình thương yêu, xây dựng với nhau, gặp nhau trong cái tinh thần cởi mở, thăng hoa chứ không có bị lệ thuộc.
Mình không nên tự cao tự đắc nữa. Nhưng mình phải ăn năn hối cải để sửa tiến cho mình được, chứ không phải cho người truyền pháp được. Thì cái giá trị đó hữu ích cho ta và sẽ hữu ích cho muôn loài ở sau này. Việc đáng làm phải làm trước, không nên bê trễ nữa. Rồi ăn năn hối cải một lần nữa thì tuổi tác nó không có chờ các bạn tu đâu. Các bạn tự diệt trước khi các bạn hiểu đạo làm sao sung sướng. Mà các bạn được đời đạo song tu, hai nơi tiến hóa, thì các bạn mới thấy hai chữ hạnh phúc là gì. Hạnh là cái vườn hạnh của tiểu thiên địa này, các bạn biết săn sóc cho nó có trật tự. Tâm lễ phải của càn khôn vũ trụ, thì cái phúc âm nó sẽ trở về với bạn triền miên về sự sáng suốt cao siêu, kêu bậc hạnh phúc. Thấy chưa? Nhiều người không hiểu hạnh phúc. Tôi tu cầu xin trời Phật, ông Tư, ông Tám cho tôi làm ăn có tiền, có của riêng. Cái đó là hạnh phúc sao? Nếu mà ông Tám, ông Tư thiếu sáng suốt cho các bạn có tiền, có của riêng, là ông Tám, ông Tư là ma quỷ rồi đi hại các bạn. Còn ông Tám, ông Tư cho các bạn trả nghiệp cho nhiều, cho gấp, cho các bạn khóc cho nhiều, cho các bạn thấy sự đau khổ tối tâm của bạn nhiều chừng nào thì càng bạn sung sướng chuyện này. Thấy không? Cho các bạn cho tôi có tiền, có của riêng, cái đó là ông Tâm tự giết các bạn, không giúp các bạn. Cho nên người tu được tiến hóa trong khối này, đụng nhiều chuyện bất cắc, thấy dễ mặt qua được. Mới thấy cái quyền pháp và tin tưởng được khả năng công phu của mình. Tin tưởng nơi quyền diệu thanh điển sẵn có của mình đã và đang giúp mình tiến tới, trong khi mình bực tức, đáng lẽ mình làm sai, nhưng mà mình hồi tưởng một chút lại mình thay đổi lên trên cái chiều hướng cao rộng quảng đại. Vì sự sáng suốt, chúng ta phải tiến vô trong sáng suốt, xây dựng vạn năng của cái tiểu thiên địa bản thân này đầm sáng suốt, thì cái tai nạn không đến với các bạn. Nhưng mà tình thương nó lại dìu giúp các bạn. Đạo đức nó mới nới rộng tâm trí các bạn. Thì các bạn từ trên thiên không xuống thế gian đều có sự bảo vệ của thanh điển. Thì an tọa mà tu, thanh tịnh mà sửa mình. Đó.
Cho nên khi con được tu của chúng ta đây, sức khỏe. Các bạn tu, các bạn thấy chuyện thích quốc lợi dân. Các bạn được cơ thể khỏe, ổn định tinh thần, chấp nhận làm việc vì tất cả. Tôi thấy mọi người như vậy, trong sự sợ của chúng ta, hay là cơ cấu của nhân loại ở thế gian này, mà bằng lòng làm việc như vậy, thì nó vui vẻ biết là bao nhiêu, mà tiến bộ biết là bao nhiêu, thương yêu lẫn nhau, trong cái tinh thần tự giác, quy bẩm. Cho nên, chúng ta là phí công, tu, tìm hiểu, chấp nhận, và xin nơi khả năng của chúng ta để tốt thành tiên. Đến ngày nay, chúng ta cũng vẫn tiếp tục tu để tiến và để đóng góp cho xã hội. Tôi thấy tinh thần cao quý của các bạn nên nâng cao lên chút nữa, cố gắng chút nữa để làm cho đạt cái mức sức khỏe giữa trí tuệ và thân thể. Thì chúng ta sẽ đạt tới những phần thiên niên cao quý. Chúng ta gọi là nguyên lý là chính mình hiểu lấy mình không có đem ra phổ biến lại hết. Mình hiểu sức khỏe là bạn, mọi người phải tu để đạt được sức khỏe. Mình đem tới cái thành công vĩ đại rồi tại gia đình, tại chung. Hôm nay tôi trở về thời gian xa cách các bạn. Tâm lòng kính mến của các bạn đã hứa về tôi rất nhiều. Đêm còn thuộc, tôi không biết làm gì hơn. Trong nơi đem quà cho các bạn, tôi có khả năng. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng, sự đóng góp của tôi phải làm việc không ngừng. Vì nhân loại, vì đại chúng, mà chuyển qua cái nghề y học để trị bệnh cho tất cả mọi người. Với một lòng thành 100% đối với bệnh nhân. Làm việc gấp 2, gấp 3 lần những người khác. Đó là món quà tốt để đem lại cho các bạn. Ảnh hưởng của chúng ta trực tiếp, các bạn cố gắng tìm kiếm đó, nắm đó mà làm chìa khóa để trực tiếp tình kiếp này chúng ta trung thành. Tôi rất cảm ơn cái lòng kính mến của các bạn thúc đẩy cho tôi cố gắng tu hành nữa. Chúng ta sẽ tay trong tinh thần vui vẻ, trong sự ý thức tự giác của mọi người, tự tu tự tiến, vì mà đúng theo cái thiền tâm sáng suốt, luôn luôn chúng ta phải sáng suốt hòa hợp với nguyện lý của đạo đức, và tăng thêm cái lòng tin ở khả năng tự tiến của chúng ta. Chúng ta phải đạt tới cái pháp không bị lợi dụng và không vụ lợi. Cảm ơn các bạn.
Mình hòa đồng chân giác, mình hòa đồng chân giác là mình đi về cái phần thanh cao pháp đại. Cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó. Thì thực hành tự tiến, tiến hòa, không ngưng, chúng ta tiến hòa, bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ, lúc động là nó bay, nó nhẹ rồi. Chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim, các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi. Dù cho cao thấp nhiều tầng nào cũng mở, không ngực, giải thông. À, dù cho cao thấp nhiều tầng, trong cơ thể chúng ta hạ trung thượng, mà mỗi chỗ đều có sự quẩn khúc ở bên trong. Nó nhiều tầng nhiều lớp mà chúng ta làm pháp luân đây rồi nó mở lần. Từ ngày các bạn chưa tu thì tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay và sự hiểu biết đâu có như ngày nay. Mà càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ rồi các bạn đóng phải rồi nó mở ra. Thì tự nhiên giải thông, nó không có kích động, phản động làm sao nó thông, phải có những sự đó.
Thương yêu chân pháp tạo cơ chuyển hình đó, luôn luôn cái sự thay đổi nhiều giờ, nhưng mà từ giờ, nhưng mà rồi rốt cuộc nó cũng phải thương yêu chánh pháp tạo cơ chuyển hình. Nó gặp được cái chánh pháp là nó hiểu sự sáng suốt là quý giá, rồi nó nắm đó, nó mới chuyển, nó tu thì có sự thay đổi ở bên trong. tình thương trao đổi để huynh cùng chung đàm đạo thân hình minh khai. Cái tình thương trao đổi để huynh là chúng ta ngồi ở đây đàm đạo lẫn nhau về đời, nhưng mà vắng người chúng ta cũng hồn vía, cũng tương hảo, cũng tương giao, cũng nói chuyện về tình thâm để huynh lục căn lục trần ở trong này. Khi mà các bạn thanh nhã rồi, nhẹ nhàng rồi, thì lúc nào các bạn cũng thấy ngồi đó không ai, nhưng mà các bạn cũng vẫn đàm đạo được. Lục căn lục trần nó cũng nhờ cái sự thuyết pháp của chữ nhân chủ nhân ông và hồn vía muốn tương ngộ để tương hội. Những cái âm thanh đó nó làm cho nội tâm các bạn phải tiến giải và trao đổi, rồi học tới cái sự thanh cao ở bên trên. Chỉ có xây dựng mới giải thoát được, mà nghịch lẫn nhau là bị sụp đổ. Cùng chung đàm đạo thân hình minh khai đó, chúng ta cùng chung đàm đạo bên trong lục căn lục trần, và tất cả gia dịch ở bên trong, nếu chúng ta thanh nhẹ rồi thì không có giờ nào chúng ta rảnh. Càng ngày càng đưa cái thân hình này nó minh khai, nó thông suốt, nó cởi mở, nó đứng trong cái tinh thần xây dựng, tự khai thác. Vô vi sẵn có thanh đài giúp người tiến hóa từ ngày lẫn đêm. Như vô vi đã sẵn có cái thanh đài xung quanh trong cái không mà có, không mà có, không mà có. Các bạn bắt thấy hoài, nói tôi tu hồi nào giờ không thấy tiến bộ, nhưng mà giờ người ta dòm tôi, người ta nói tôi tiến bộ chỗ nào, trong cái không mà có. Trong cái bạn không hiểu mà bây giờ bạn hiểu. Đó. Nó giúp các bạn từ giờ phút khắc, nó đem ánh sáng cho các bạn. Nếu các bạn mở cửa là các bạn phóng ra thì hút được cái phần thanh điển đó vô liền, giúp người tiến qua từ ngày lẫn đêm, bất cứ giờ phút nào cũng giúp, chứ không phải đợi các bạn thiền mới giúp, không phải đợi giờ thiền mới giúp các bạn. Thì giờ nào mà trung tâm các bạn mà hưởng ứng tới cái vô vi pháp giới, hưởng ứng tới cái thanh điển là trường sanh bất diệt, thì các bạn sẽ có mãi mãi ở một bên, sát một bên và dắt các bạn tiến qua. Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt, các bạn nghĩ nhiều cái không hay, muốn giết cái này, rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi nhưng cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cái thế gian làm gì. Lấy cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các bạn đặt vấn đề không để lý giải nó, thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có rồi, trong cái có mà không, nó mới là nhân chân lý.
Bạn khổ hạnh đi, giữ những cái diền mối siêu nhiên sẵn có trong tâm thức của các bạn mà các bạn học để các bạn tin mới hương độ người khác. Chứ các bạn học này không có quan phí đâu, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai kìa mà. Luật tu hành các bạn đặt ra, các bạn phải hành. Giờ nào làm việc gì, giờ nào nói việc gì, chúng ta cũng phải đứng đắn giữ lề lối tu học. Không nên phá giới, một chút xíu nghĩ sai là phá giới, chứ không phải các bạn ăn thịt là phá giới đâu. Nghĩ sai là phá giới, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu đường lối đi của chính mình, đừng có khôi phục cái con đường cũ. Con ngựa hay thì ăn cỏ mới, cứ tiến tới đi. Đừng ăn cỏ cũ, đừng nuôi dưỡng tánh xấu nữa thì các bạn mới tiến được. Cho nên con đường tu học của chính chúng ta, ta đã tự thức, phải luôn luôn nhớ tinh thần phục vụ. Phục vụ và phục vụ. Phục vụ nhiều chừng nào thì nhẫn hòa nó sẽ thể hiện trong tâm các bạn. Và thức các bạn sẽ tràn đầy thương yêu và cởi mở. Càng khổ thì sự khánh vác, gánh vác của đời có nghĩa lý gì đâu. Khổ các bạn bằng lòng hòa tan trong khổ thì các bạn là một người tiến, không có bị thụt lùi. Cho nên nhiều người tu đã ý thức rõ, thậm chí những buổi ăn họ cũng bớt để chi, để thức tâm, để có cơ hội thức tâm, chứ không còn sự đòi hỏi nữa. Một thời gian hành khổ thì các bạn thấy giá trị của triết lý tâm linh nó mở cho bạn biết là bao nhiêu. Cái giá trị triết lý tâm linh đó các bạn lui về con đường cũ thì luồng điển từ ái của các bạn nó khai minh tâm thức, mới có cơ hội minh tâm kiến tánh rõ rệt.
Con xin hỏi ông Tám một điều, là những điều ông Tám nói nãy giờ là con thấy là không có gì là sai hết. Nhưng mà có một điều là con thấy là từ trước khi mà con gặp Pháp Lô Vi này con cũng đã nghe nói rồi. Và cái nhiệm vụ mà ông Tám nói là đã có từ lâu rồi, không phải là bây giờ ông Tám mới nói thì ra. Bây giờ ông Tám nói như vậy con không phân biệt từ Vô Vi với Hữu Vi. Và hồi trước ông Tám giảng về những tờ địa tiên một cái đó. Tiên tiên, địa tiên, Vô Vi, Hữu Vi, giờ con không phân biệt từ Vô Vi, Hữu Vi.
Bởi vì Vô Vi là cái mà tự trở về thân, còn hữu vi là công việc mình làm nên. Hữu vi là vợ chồng nên cháu không có gì đó, thấy không? Mà nhiệm vụ của cháu đang đi dạy học đây là hữu vi, địa vi mà tâm phật, tâm phật. Nhưng mà còn thể xác địa tiên phải làm việc địa tiên. Địa tiên là vậy chứ có gì được người đi làm việc. Cũng ở trong cái phận sự hoa hoa sanh sanh của trời là địa tiên. Còn vô vi là phần thân ở bên trên. Mà đi đâu? Cháu làm cái gì cũng niệm Phật á. Phật làm việc để tin. Thấy chưa? Đại giác làm việc để tin. Có hút chứ? Hiện tại biết bao nhiêu? Để tin đâu có khó khăn. Để tin là người làm việc. Các
bạn đi tàu này thôi. Chứ là để tin. Chứ không có gì hết. Là việc đời. Để tin.
Thì bây giờ ông Tám làm gì trong thứ là ông Tám là địa tiên, nhưng mà ông Tám tâm Phật, niệm Phật, nhớ Phật. Nhưng mà hành động vẫn địa tiên. Bởi vì cái giới và cái quả địa cầu này nó chưa thanh lập, nó chưa thuần dương, phải làm địa tiên. Nó còn phân ra âm dương. Còn nó thuần dương, nó không có âm dương nữa thì lúc đó mình làm việc khác.
Làm việc Phật, không làm việc địa tiên.
Nhưng mà thấy cái cộng đồng của quả địa cầu này nó ảnh hưởng chung, và ngũ hành sanh khắc nó ảnh hưởng chung, thấy rõ chưa? Rồi bây giờ cháu tu hết rồi, lên trên đỉnh đầu rồi vẫn trở lại làm việc địa tiên, ăn ngủ ghé tam đại sự, tham sân si hỉ nộ ái ố dục ở trong đó. Nhưng mà tham không tham là phần hồn cháu đã được giải, dục mà tôi không dục tôi hiểu rõ. Và tôi muốn dục chứ không phải là tôi bị dục. Hai cái khác nhau. Thấy chưa? Sự sáng suốt và sự thiếu sáng suốt. Tôi bị dục và tôi thiếu sáng suốt. Mà tôi muốn dục để cứu rõ cái tình trạng đó, nó khác rồi. Nhưng đó nói một phần thiên cao. Chứ không phải các bạn mới tu được. Tôi muốn dục để tôi thiếu một cái chết luôn. Thì anh luôn dùng hết. Nhưng đó không được. Nhưng mà nói rõ cho ông Nguyễn Trình Ly, ông Tâm nói rõ thì đi cho mà nghe. Nó vậy đó. Sao? Bây giờ Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đâu cũng có trạng thái Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở cái thằng chơi bờ là Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đi đó. Nhưng mà muốn nó dục để nó chi? Để nó đụng rồi nó tiến. Nó bị sự khắc khe chua đắng mặn đồng rồi nó mới chuyển qua cái tu trở về thanh, tiến về Phật. Rồi đạt được cái thanh nó mới trở lại, nó làm việc được không chứ. Cho nên cái câu chuyện làm việc của quả địa cầu này xanh xanh hoa hoa làm mãi, làm hoài, làm tới ngày nay chúng ta thấy mấy ngàn năm. Nhưng mà trên kia dồn đâu có bao nhiêu năm. Ta nháy mắt thấy 100 năm không có nghĩa lý gì. Mà mình để ý này mình bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thời gian rồi mà chưa được. Cái đó là mình còn sau đó. Người ta đã nói không không gian và không thời gian mới đạt tới hư không chánh pháp. Là mình còn so đo thời gian. Chừng nào ông, đó là mình còn đậm quá. Mình còn giam bị giam hãm ở trong cơ tạng ngũ hành. Chưa có sự thay. Thấy chưa? Sao? Cho nên chúng ta tu, các bạn tu càng ngày càng. Hồi năm trước tôi nói tu để minh tâm kiến tâm. Nhiều bạn nói, ông Tám à, tôi không bây giờ tại sao tôi dục tôi sao? Là nó đã đi tới chỗ minh tâm kiến tánh rồi, nó thấy nó. Thấy chưa? Hồi trước nó không thấy. Hồi trước nó không thấy dục mà không thấy sao? Nó ở trong cuốn cuồng đó, nó cho nó là hạnh phúc. Nhưng mà giờ nó tại sao tôi tu thì tôi thấy tôi dục và tôi sân quá là nó thấy nó rồi đi tới minh tâm chứng tánh thấy nó sửa. Cho nên nhiều người thấy cái này cái kia cái nọ. Hỏi ông Tám thì ông Tám cách nghĩa. Ông Tám không muốn cách nghĩa. Tại sao? Bởi vì ông Tám đã đưa bài học cho người đó phải học và trả bài cho ngoan ngoãn đi rồi đi qua. Cho nên ông Tám thì phải đúng vậy thôi là để cho nó học. Nó phải đúng không học. Còn nó không học mà cách nghĩa cho nó thì rốt cuộc mình ra bài rồi mình cách nghĩa luôn bài rồi thì nào học trò mới đi đâu. Thấy chưa? Cho nên các bạn gặp nhiều cái thắc mắc đó. Nhưng mà hỏi tôi rốt cuộc thì tôi cũng nói xin mà thôi. Để bạn phải tự hiểu. Bạn phải tìm ra. Còn nếu tôi tìm ra rồi thì bạn đâu có cần gì mà phát triển trưởng thành ở trong cái sự nghịch cảnh đó. Bạn đâu có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh nữa. Nếu tôi làm bài cho bạn, bạn không có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Còn bạn làm cái bài đó rồi bạn cũng có cơ hội trưởng thành trong nghịch cảnh. Thấy chưa? Mà trưởng thành chừng nào các bạn được tiến hóa chừng đó. Trưởng thành chừng nào các bạn sẽ gần như đại hồn và hiểu tất cả ở bên trên cũng như ở bên dưới. Thấy chưa? Nhiều người hỏi lắm, biết thử hỏi ông Tám này kia, ông Tám trả lời cặp. Cặp đứng ngay luôn, để chi, để cho nó tức và nói bài của nó mà nó bắt tôi làm cho nó hoài. Để cho nó biết chứ. Ha? Cho nên các bạn đi tới lương tâm chúng ta rất rõ ràng.
Cho nó thấy rõ là rốt cuộc là cũng là hư không. Không giam giữ được một cái gì cho sẵn có cho nó hết thảy. Đều ở trong cái quy luật sanh, trụ, di, diệt. Cho nó thấy rõ như vậy. Cái thể xác con người, hành động, sự nghiệp này kia kia nọ cũng trong cái quy luật sanh, trụ. Nói là hoại diệt là hết rồi. Không có gì hết. Đó. Cho con người thấy rõ như vậy. Rồi các giới nó cũng đều như vậy thôi. Còn bây giờ sự thông minh đóng góp để cho chúng ta thấy làm cái pháp vô vi này nó có lợi hơn và giúp con người tâm linh dễ phát triển và dễ ngộ lấy người hơn, thay vì bị để cho người ta bà lang bang rồi nó càng ngày càng suy sụp chậm tiến. Tội nghiệp. Cho nên bề trên cho sự sáng suốt của loài người đóng góp và nghiên cứu ra cái pháp này để con người đi tắt hơn, rồi mới hòa hợp với sự văn minh của Thượng Đế được. Rồi nó đây có cái khoa riêng được về vô vi. Nhưng mà người bắt tâm linh tu này không được, không thế nào ngồi được, mà nói nó cũng chẳng nghe. Sau này sẽ lộ lửa một số architect có khả năng và chuyển cho họ tu, và một số thợ chuyên môn cũng chuyển cho họ tu, và một số bác sĩ cũng chuyển cho họ tu. Các ngành đều chuyển hết rồi, tự nó đi trở về nó mới phối hợp và sửa chữa lại cơ cấu ở tương lai của cái kỳ kế tới. Cái tiếp là phải những người kêu mà tuyệt đối thông minh. Anh hùng, sự thật là anh hùng không tham mới là anh hùng, mới ra xây dựng một cái tân quốc dân được. Bởi vì trong cái quy luật của nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, cho nên bắt buộc cha phải làm những điều sáng suốt cho cả càn khôn vũ trụ. Còn nếu nói rằng một mình cha là đủ rồi thì cần gì xây dựng càn khôn vũ trụ? Mà xây dựng càn khôn vũ trụ để chi? Để đem lại sự sáng suốt đời đời, trường sinh bất diệt.
Muốn đổi mới, tiến tới sáng suốt, chỉ có điện giới mới dẫn các bạn về thiền quốc được. Xa lìa điện giới không bao giờ về được thiền quốc. Chấp mê làm sao về được thiên quốc? Sự quân bình trong nội tâm của chúng ta cũng không đạt được mà làm sao về được thiên quốc? Cần pháp thực hành âm dương tương hòa, hợp nhất phát triển tới vô cùng. Lúc đó mới thấy giá trị công phu tự hành tự tiến của chính hành giả đã lượm được và hành được và đạt được mới là thật sự đạt. Còn dùng lý thuyết lãnh bằng cấp cũng không làm gì ăn thua tâm thức của chúng ta phát triển hay là không. Nhiều người mấy chục cái bằng cấp mà không hiểu lý chính họ vẫn làm sai, vẫn tự hại trong tham dục mà thôi, không tiến nổi. Lui về thanh tịnh mới thấy rõ giá trị sáng suốt của khối óc của chúng ta. Không phải ăn nhiều mà đầy đủ, ăn vừa và hiểu được mới thật sự sống vui hòa bình trên mặt đất.
Cho nên cái phương thiền là một phương hữu ích, do hành giả phải ý thức rõ trước khi tu, phải rõ rệt tại sao tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tại sao tôi soi hồn, tại sao tôi pháp luân, tại sao tôi thiền định, phải hiểu, hiểu cho kỳ được, hiểu cho thấu triệt trước khi hành. Cho như tôi đã thường nói, cái ý thấp thiển thô thiển nhất là nam là lửa đó, để cho các bạn mới vô được biết nói tiếng nam nó trụ ngay trung tim chân mày, mà nói tiếng một cái âm thanh nó khác rồi đó. Sự khai triển ở bên trong là sự thanh tịnh của chấn động lực âm thanh các bạn. Các bạn có thể chứng minh cái dung điểm khai triển trên bộ đầu các bạn. Rồi mô là không khí, nói cho không mà có đó, trong không mà có đó. Mô thì trung tim bộ đầu, cuối cùng trụ ngay trung tim bộ đầu. Mà chúng ta nói hai không có thể đi được. A à, nó trụ ngay trung tim cái thận, cái luân xa đó. Mà nói ba nó không có chạy xuống chỗ trái cặp được. Di ngay trước ngực, trung tim cái trước ngực. Di nó tập trung tinh khí thận, nói chỉ di răng kề răng, di là nó trụ ngay chỗ đó và nó liên hệ với trung tim. Đó. Còn chúng ta nói bốn hay là ba, ba là Nam Mô A là ba, rồi cái bốn nó cũng không có trụ ngay trung tim được. À, một hai ba bốn nó cũng không trụ được. À, nó di, nó mới ghi ngã vào chỗ đó. Đà ấy à, sắc vàng bao trùm khắp cả, là linh cảm sự hòa hợp ở bên ngoài. Di là cái chấn động nó phát quang ra bên ngoài, rền cả càng không, cả càng không có tiểu thiên địa này, lỗ chân lông nó phát quang ra thì nó liên hệ với càng không vũ trụ. Phật mà các bạn nói một hai ba bốn năm, nó không có trụ chỗ nào hết. Mà Nam Mô A Di Đà, nó chạy vòng quanh Phật trụ ngay chưa cái lỗ rung. Tư thải quy gia, trước khi chúng ta ra đời đã có tất cả những cái gì sẽ hỗ trợ chúng ta.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp, thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại, là phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ xưng. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược và quyết tâm đến với vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi. Chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế, cả càn khôn vũ trụ, để đón mừng con ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh, và để hy sinh tánh hư hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh, và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến, và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi. Không, chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay.
Cho nên trước kia có nhiều người bạn cũng ngay trong gia đình của các bạn cũng vậy, thấy rõ rằng ông đó ông đi học cái đạo về nhà ngồi nghe điện này kia kia nọ, mỗi lần nghe thấy hoang mang, nhưng mà họ vẫn chống trả. Thế đó là cái gì? Ta mua cuốn sách coi nó còn hay không? Ta không hiểu. Nhưng mà rốt cuộc rồi bạn cương quyết bằng mặt thì cái câu trả lời nó ở đâu xuất hiện cho đối phương thấy. Cái thứ nhất sự khỏe của bạn, cái thứ nhì thanh tịnh của bạn, cái thứ ba thấy bạn đã tăng gia sự thông minh hiểu biết. Mà chính cái đó ở trong sách không có. À, bạn lại không có lựa chọn, bạn lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người hơn một chút thay vì bạn nhỏ mọn. Lần lần nó thay đổi, cái sự thay đổi kiên nhẫn thực hành thì nó mới ảnh hưởng người khác. Chúng ta cứ nói lao phép đó mà không chịu làm, nói đúng mà hành không đúng, ai mà tin cậy? Làm sao hành, làm sao mà đi tới chỗ thành công? Cho nên cái pháp của chúng ta đang luyện đây, chúng ta tìm cái sức khỏe. Sức khỏe đó chính do khả năng tự tin của mình, mình có thể làm cái đó được, và tôi sẽ đạt được cái gì. Các bạn làm nó không có kết quả đâu. Còn nếu các bạn không chịu hành thôi, cái pháp này vẫn định có xoay cái lỗ tai các bạn trút vô nữa, không có được. Cái này còn có sự tự hành. Tất cả trên thế giới loài người này, cái gì cũng phải ở trong thực hành. Không thực hành mà ngồi nói dốc không đạt được, đòi hỏi sự thực hành. Cho nên thế giới loài người luôn luôn tiến tới sự thực tế. Phải làm, phải kiểm nghiệm để biết và tiến. Còn những người nói ta đây ăn học giỏi này chỉ kia nọ, nói lưu ngủ rốt cuộc không được. Phải làm, phải hành động. Muốn tu cũng vậy, phải sửa. Tu là sửa. Chỉ nếu chúng ta không chịu sửa, làm sao khi một tu? Nhưng mà sửa nay chứ không ai chứ. Rồi nhiều người cho cái pháp này xem đi, pháp này không có giá trị. Học gì có ba cái đó, trời học pháp luân tiền đề mà đạt được cái gì? Người ta kinh kệ đọc tóc thuốc bùa uống biết bao nhiêu la mà chưa thành được. Mà đây có ba cái môn đó mà học, nhưng mà trong quá trình tới bây giờ các bạn thấy các bạn công phu cũng soi học pháp luân tiền đề, nhiều người bạn dày công làm. Cái đó phải tin người truyền pháp không? Họ tin chính họ đã làm cho họ được ổn định. Mà nhiều bạn ở tình trạng bây giờ cũng vậy, nó từ bỏ cũng thành công, nhưng mà đâu có được. Khi mà bạn sơ hồ, bạn thanh lý thanh lập được cái luận điểm của nó, bạn làm pháp luôn, bạn thanh lập được cái trường khí của nó, bạn thấy nhẹ nhàng, bạn khỏe. Bạn đâu có mất xu lớn xu nhỏ, đâu có mất cái gì, nhưng mà lại tăng gia sức khỏe. Tại sao bạn không làm? Bạn giận ai? Mà bạn không tu. Đó là cái bản tánh mê tín của bạn, và cái bản tánh tham lam của bạn. Bạn muốn rằng những người truyền pháp hay là bậc tiên phải trở lại thế gian để phục vụ các bạn. Hãy hứa với bạn làm những gì. Cái đó là cái sai lầm. Mà cái sai lầm đó nó ngay trong cái tham lam của bạn, chứ không phải cái tham lam của người truyền pháp.
Thì chúng ta theo giáo hiểu thì muốn có khỏe về
chạy xa các vấn đề gì thì mà chúng mình là mình phải tập các môn thể thao với người đại bộ với người tự tại à, theo đó thì một thì tám là lực mà mình tập thiền thì mình sẽ được được cái quyền được cái lợi lực được cái thần theo ta thì chỉ thiền không cần đủ thì phải tập thiền thiên nhiên thì tập không hiểu tại sao mà mình có thể ngồi mình luyện thiền hành mình làm các bất thiện các
Cái đó là mặt. Cái đó là mặt.